Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 2, 2011.
Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên cho biết đã bị chính phủ Việt Nam gây sức ép và đe dọa sau khi đưa cá ba sa vào danh sách đỏ.
Giao tranh tiếp diễn tại biên giới Thái Lan, Campuchia, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Nhật lên án mạnh mẽ chuyến viếng thăm quần đảo Kurin của Tổng thống Nga hồi cuối năm ngoái.
Chính phủ Ai Cập đàm phán với đối lập nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn.
Đối lập Pháp tăng sức ép đòi Ngoại trưởng từ chức sau loạt tai tiếng liên quan đến Tunisia.
Tư pháp Anh bắt đầu xét đề nghị của Thụy Điển đòi dẫn độ sáng lập viên Wikileaks.
Cháy rừng tại miền Tây nước Úc làm hủy hoại khoảng 60 căn nhà.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, uy quyền của tướng Than Shwe vẫn đè nặng lên chính trường Miến Điện.
Giới nghiên cứu y khoa cảnh báo Đông Nam Á về nguy cơ dịch bệnh, RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Huyên tại Úc.
Kính thưa quý vị, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết là đã bị chính phủ Việt Nam gây sức ép, đe dọa sau khi đưa cá ba sa vào danh sách đỏ. Đài phát thanh Thụy Điển ngày hôm nay có một bài phóng sự cho biết Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF đã bị chính phủ Việt Nam gây sức ép, thậm chí đe dọa nhằm buộc tổ chức này rút tên cá ba sa ra khỏi danh sách đỏ. Hồi tháng 10 năm ngoái, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, một tổ chức lớn trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực môi trường, đã cho công bố bản hướng dẫn mới, trong đó loại cá ba sa bị liệt vào danh sách đỏ. Điều này có nghĩa là quỹ khuyến cáo người tiêu dùng châu Âu không nên mua. Bà Inger Naslung, chuyên gia thủy sản của quỹ, nêu lý do là điều kiện nuôi cá ba sa đã bị xấu đi tại Việt Nam. Quyết định của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đã bị chính phủ Việt Nam phản đối mạnh mẽ. Theo Đài Phát thanh Thụy Điển, đại diện chính quyền có đến tận các văn phòng của quỹ ở Việt Nam để đe dọa đình chỉ cấp giấy phép hoạt động của quỹ ở Việt Nam. Ông Mark Powell, đại diện của quỹ, người đã đến Việt Nam thương lượng hồi tháng 12 năm ngoái, nói, xin trích, các nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam rất lo ngại là họ sẽ không thể làm được việc gì nữa, thậm chí tồi tệ hơn là họ có thể bị mất việc làm. Vẫn theo lời chuyên gia này thì cuộc thương lượng với chính quyền Việt Nam đã diễn ra gay go. Một thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam chỉ tay vào mặt ông Powell và nói, tốt hơn hết là ông nên chú ý tới vấn đề này. Cuối cùng, quỹ đã phải nhượng bộ trước áp lực của Việt Nam rút tên cá ba sa ra khỏi danh sách đỏ. Thông cáo báo chí được công bố sau cuộc đàm phán với Việt Nam có viết, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên sẽ khuyến khích người tiêu dùng thủy sản tiếp tục mua cá ba sa. Ông Powell giải thích, hành động mang tính thỏa hiệp này là cần thiết để gạt bỏ khỏi suy nghĩ của người Việt Nam là cần phải đấu tranh chống lại quỹ. Trong cuộc đàm phán hồi tháng 12 năm 2010, phía Việt Nam đã cam kết khởi động tiến trình chuẩn hóa hoạt động nuôi cá ba sa phù hợp với các tiêu chuẩn mà Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đưa ra. Thế nhưng, ở các cơ sở, việc nuôi và sản xuất cá ba sa vẫn không có gì thay đổi. Điều này có hại cho môi trường trong lúc loại cá này không còn nằm trong danh sách đỏ nữa. Đài phát thanh Thụy Điển đã tìm cách liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Stockholm để bình luận về việc này, nhưng không có trả lời. Ngày hôm qua, đài này đã phát một chương trình điều tra của hai phóng viên Malin Olofsson và Daniel Omar nói về việc các cơ sở nuôi cá ba sa tại Việt Nam đã gây tổn hại cho môi trường do không xử lý nước thải ô nhiễm trước khi đổ vào sông Cửu Long, thường xuyên sử dụng kháng sinh trong nuôi cá, do vậy làm tăng sức đề kháng của vi khuẩn, nuôi cá trên biển nhưng lại dùng loại thức ăn như cho cá ba sa.
Giao tranh tiếp diễn tại biên giới Thái Lan và Campuchia, Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột. Hôm nay, quân đội Thái Lan và Campuchia tiếp tục đánh nhau tại khu vực đền Prayvi Hear, vào lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai nước giữ bình tĩnh chấm dứt giao tranh. Theo lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thì chiến trận bùng lại vào ngày thứ hai, tức là 4 ngày liên tiếp, khi Thái Lan tìm cách di tản thương binh sau trận đấu pháo hôm qua. Theo ông Hun Sen, thiệt hại đôi bên lên đến 6 người chết, gồm 3 binh sĩ và 1 thường dân Campuchia. Phía Thái Lan có 1 binh sĩ và 1 thường dân tử thương. Theo AFP, một nguồn tin từ Thái Lan đã giảm thiểu quy mô cuộc chạm súng hôm nay và cho rằng do hiểu lầm gây ra và cuộc chạm súng chỉ kéo dài khoảng 2 phút. Trong tình hình căng thẳng này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục hai nước láng giềng Đông Nam Á dàn xếp chấm dứt xung đột. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin.
Sáng sớm thứ hai hôm nay, lực lượng quân sự Thái và Campuchia lại chạm súng lần thứ tư trong 4 ngày qua. Địa điểm chạm súng xảy ra ở làng Pha Lan Giao, phía tây núi Phu Ma Khua, kéo dài khoảng 20 phút. Cuộc đối đầu ác liệt nhất diễn ra từ 6 giờ 30 phút chiều Chủ nhật kéo dài đến gần nửa đêm, gây thương vong nặng cho cả hai bên. Trận đánh xảy ra tại khu vực Nông Trốt, Chát Rang và Sầm Bốc Mung, gần ngôi đền Previa. Cả hai phía đã dùng B-40 và pháo 105 ly tác xạ vào nhau. Ở các vị trí quá gần, binh sĩ hai phía quăng lựu đạn để gây sát thương cao. Nguồn tin quân sự Thái nói, đây là cuộc phản công từ phía Campuchia do Hun Manet, con trai ông Hun Sen, chỉ huy. Dù cơ quan truyền thông do chính quyền Campuchia kiểm soát và cả phía Thái chưa trưng ra con số chính thức, nhưng nguồn tin báo chí độc lập trong khu vực đang theo sát diễn biến quân sự đã đưa ra con số phía Campuchia chết trên 60 binh sĩ và phía Thái có trên 30 binh sĩ tử vong. Ông Satavi, phó tỉnh trưởng tỉnh Previa nói, gần 1.000 gia đình sống gần đền đã phải di tản gấp khi đạn pháo và cối hai bên bắn xối xả vào nhau, gây tiếng nổ lớn làm kinh hoàng dân làng. Bộ Ngoại giao Thái cho biết 3.000 dân cư cũng phải rời nhà đi đến trung tâm tỉnh Sisaket lánh nạn. Nhiều nhà của dân Thái sát biên giới trúng đạn pháo cháy rụi. Chùa Keo Sakha Kirisvara nằm gần đền Previa bị trúng đạn pháo gây hư hại nặng. Ngôi chùa này trước xung đột đã treo cờ Campuchia và Thủ tướng Thái Abhisit yêu cầu hạ cờ xuống nhưng bị từ chối. Chính quyền Campuchia thông báo đền Previa bị trúng đạn pháo nặng, riêng đài truyền hình CTN ở Phnom Penh chiếu đoạn phim cho công chúng thấy vết đạn tiểu liên công phá làm bể mặt những tảng đá cổ trong đền. Một sĩ quan công tác ở quân khu 5 của Campuchia nói với báo Phnom Penh Post là có 2.000 quân nhảy dù Thái được triển khai dọc theo xã Ô Bay Chon thuộc huyện Ô Chu, tỉnh Bằng Thiên Minh Chay, cách đền Previa khoảng 100 cây số. Gần lúc 12 giờ đêm Chủ nhật, Thủ tướng Hun Sen lên đài truyền hình khẩn gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp để tìm biện pháp ngăn chặn cuộc tấn công toàn diện của Thái vào biên giới Campuchia. Hôm nay, Tổng thư ký ASEAN Surin Biswan tỏ thái độ rất lo lắng khi lên tiếng kêu gọi Thái và Campuchia nên trở lại bàn thương lượng ngay, bởi vì tình hình ngày càng xấu đi đã gây tổn hại đến hình ảnh của cả khối và nó cũng tác hại đến lĩnh vực du lịch, sự phục hồi kinh tế và triển vọng đầu tư trong toàn vùng Đông Nam Á. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa. Thủ tướng Hun Sen muốn Liên Hợp Quốc gửi một lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này. Phạm Phan, Nông Bình, RFI.
Thủ tướng Nhật Bản lên án mạnh mẽ chuyến viếng thăm quần đảo Kuril của Tổng thống Nga vào cuối năm ngoái. Báo chí Tokyo hôm nay cho biết Thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan, đánh giá việc Tổng thống Nga Dmitry Medvedev viếng thăm quần đảo Kuril hồi tháng 11-2010 là một sự xúc phạm không thể tha thứ từ trong nguyên văn, nơi đây Nhật Bản và Nga đang có tranh chấp chủ quyền. Nhật Bản hàng năm vẫn tổ chức một ngày riêng biệt để bàn về vấn đề tranh chấp lãnh thổ với nước Nga. Nhân dịp này thì Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cam kết Tokyo sẽ làm tất cả để đòi lại 4 hòn đảo đã bị Moscow thôn tính vào cuối Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Nhật nói thêm, đây phải là ưu tiên hàng đầu của ngành ngoại giao Nhật Bản. Ngày 1 tháng 11 năm ngoái, ông Dmitry Medvedev là Tổng thống Nga đầu tiên đã đến viếng thăm phía nam quần đảo Kuril. Đây là một chuỗi đảo trải dài từ phía nam bán đảo Kamchatka đến phía đông bắc Nhật Bản. Quần đảo Kuril được biết là chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên như các mỏ vàng, mỏ bạc và hơn nữa đây lại là một vùng biển được xem là có nhiều cá nhất thế giới. Chuyến viếng thăm năm ngoái của lãnh đạo Nga đã khiến Tokyo vô cùng phẫn nộ và đến tháng 12 năm 2010 thì Tổng thống Medvedev lại như đổ thêm dầu vào lửa trong quan hệ song phương khi khẳng định là miền nam quần đảo Kuril thuộc chủ quyền của nước Nga. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã đến khu vực này. Tokyo đã triệu hồi đại sứ Nga lên Bộ Ngoại giao để phản đối mạnh mẽ thái độ của Nga và Ngoại trưởng Nhật xem đây là một gáo nước lạnh trong băng giao hai nước. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, theo tiết lộ của nhật báo Hàn Quốc Chosun Inbo, thì hàng năm người tị nạn Bắc Triều Tiên sống tại Hàn Quốc gửi về nước khoảng 10 triệu đô la, và đây là một khoản ngoại tệ quý giá đối với một nền kinh tế đang bị kiệt quệ của Bắc Triều Tiên. Vẫn theo nguồn tin trên thì các tay trung gian chuyển tiền từ Hàn Quốc sang Bắc Triều Tiên giữ lại 30% khoản tiền mà những người ở miền Nam gửi về để giúp đỡ gia đình còn kẹt lại ở phương Bắc. Cũng trong quan hệ liên triều, Seoul hôm nay vừa bắt giữ 31 thuyền nhân Bắc Triều Tiên lạc vào hải phận của Hàn Quốc. Sáng nay một chiếc tàu cá với 31 người trên thuyền xâm nhập lãnh hải của Hàn Quốc không xa hòn đảo Yongpyong, nơi đây đã bị quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo ngày 23 tháng 11 năm ngoái. Phía quân đội Hàn Quốc cho biết toán người nói trên chưa bày tỏ nguyện vọng đến Hàn Quốc định cư và tàu cá của Bắc Triều Tiên thâm nhập lãnh hải Hàn Quốc vào lúc tại khu vực có nhiều sương mù.
Chính phủ Ai Cập đàm phán với đối lập nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn. Lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua, chính quyền trung ương và phong trào đối lập Huynh đệ Hồi giáo, một tổ chức bị cấm đoán, đã bắt đầu đàm phán công khai. Nhiều đảng chính trị khác như đảng tự do Watt, thành phần thanh niên sinh viên, doanh nhân cũng được mời tham gia cuộc tham khảo ý kiến trên toàn quốc do Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman kêu gọi. Mặc dù cuộc đối thoại lịch sử đã được mở ra, nhưng phong trào phản kháng vẫn tiếp tục. Trước thái độ bám trụ của Tổng thống Mubarak, nhiều người biểu tình tiếp tục cố thủ, nhất là tại quảng trường Tahrir. Sáng nay, một cơ quan chính quyền tại quảng trường này đã bị người biểu tình bao vây, không cho công chức vào làm việc. Từ Cairo, đặc phái viên RFI Dominic Mas phân tích.
Mubarak résiste, même ceux qui pourraient s'en accommoder demandent son départ pour ne pas subir les foudres populaires.
Tổng thống Mubarak kháng cự. Tuy nhiên, ngay đến những người có thể thích nghi với tình trạng cũ cũng yêu cầu ông ra đi vì e ngại cơn phẫn nộ của dân chúng. Sự thật hiển nhiên là người biểu tình sẽ không rời quảng trường mang tên biểu tượng Tahrir, giải phóng, ngày nào mà ông Mubarak chưa từ chức. Ép buộc ông Mubarak ra đi cũng là một biểu tượng tiên quyết và ấn định những giới hạn mà chính quyền chuyển tiếp phải tôn trọng. Quyết tâm của người biểu tình đã thành công một phần, giành được một số nhượng bộ và nhiều cam kết từ phía chính phủ. Những tù nhân chính trị bị bắt trong tháng Giêng đã được tự do. Không một công dân Ai Cập nào từ nay bị sách nhiễu vì chính kiến khác biệt. Để thấy rõ chuyển biến trong tương quan lực lượng chính quyền và phe đối lập tại Ai Cập, chỉ cần xem truyền hình nhà nước. Các nhà báo thần chính phủ không che giấu được sự bối rối khi đối diện với những người biểu tình từ quán trường Tahrir tới đài trả lời phỏng vấn. Đàm phán chỉ mới bắt đầu. Phong trào Huynh đệ Hồi giáo nhấn mạnh đến sự kiện mới bắt đầu này và giải thích rằng cần phải có thời gian để đánh giá thái độ cởi mở của chính quyền. Chế độ độc đoán kéo dài nhiều thập niên đã làm sơ cứng sinh hoạt chính trị. Đây cũng là tình trạng chung đối với các tổ chức chính trị thế tục đối lập khác như đảng Tự do WAF và đảng Cánh tả Xã hội. Về phần xã hội công dân, trong cuộc tranh đấu đưa Ai Cập vào con đường dân chủ, họ dứt khoát đòi lật đổ Mubarak.
Monique Mas, Le Caire, RFI.
Đối lập Pháp tăng sức ép đòi Ngoại trưởng Pháp từ chức sau loạt tai tiếng nghỉ lễ ở Tunisia. Ngoại trưởng Michel Alliomari bị gọng kềm từ từ siết chặt. Báo chí tiếp tục tiết lộ thông tin liên quan đến chuyến nghỉ lễ Giáng sinh của Ngoại trưởng Pháp tại Tunisia bằng phi cơ riêng của một tay tài phiệt thân cận với gia đình Tổng thống từ nhiệm Ben Ali, trong bối cảnh chế độ này vào lúc đó đang bị phong trào phản kháng của dân chúng lật đổ. Tuần báo Le Nouvel Observateur khẳng định là bà Ngoại trưởng cùng với người bạn đời, cũng là bộ trưởng trong chính phủ cùng nhiều thành viên khác trong gia đình đã sử dụng chiếc máy bay này để du ngoạn ở miền Nam, không bị phong trào biểu tình cản trở giao thông. Để biện hộ, Ngoại trưởng Pháp chống chế một cách sơ hở là trong lúc nghỉ hè bà không phải là Ngoại trưởng. Trong phe hữu gần như không có một nhân vật nào mạnh dạn bảo vệ Ngoại trưởng Pháp, trong khi đó đảng xã hội kêu gọi Tổng thống Sarkozy phải lấy quyết định sao cho nền Cộng hòa phải được tôn kính.
Tư pháp Anh bắt đầu xem xét đề nghị của Thụy Điển đòi dẫn độ sáng lập viên Wikileaks. Hôm nay, ngành tư pháp Anh Quốc bắt đầu xem xét yêu cầu của Thụy Điển đòi dẫn độ ông Julian Assange, chủ nhân mạng thông tin Wikileaks. Ông Assange đang bị ngành tư pháp Thụy Điển truy tố về tội xâm hại tình dục. Phiên tòa mở ra trong 48 giờ đồng hồ kể từ 10 giờ sáng nay giờ London tại tòa án Benmarsh ở phía đông của thủ đô Anh Quốc, và đây cũng là lần thứ năm sáng lập viên Wikileaks phải ra trình diện ngành tư pháp Vương quốc Anh kể từ khi ông bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái. AFP lưu ý, luật sư của ông Julian Assange đã cho công bố trên mạng các luận điểm bào chữa cho thân chủ của mình, và đây là một sự kiện hy hữu. Julian Assange cho đến nay luôn bác bỏ tất cả các lời cáo buộc của một phụ nữ Thụy Điển. Theo đó, bà từng bị chủ nhân của mạng Wikileaks xâm hại tình dục. Vụ việc này xảy ra đúng vào lúc mà mạng thông tin Wikileaks cho công bố hàng ngàn tài liệu nhạy cảm đối với nhiều quốc gia, và đặc biệt là đã đẩy ngành ngoại giao của Hoa Kỳ vào thế vô cùng khó xử. Trước đó cũng WikiLeaks đã tiết lộ nhiều tài liệu mật của quân đội Mỹ liên quan đến chiến tranh Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên trước mắt thì ngành tư pháp Hoa Kỳ chưa ra lệnh truy tố ông Julian Assange và cũng chưa đòi dẫn độ ông này về Mỹ. Theo các luật sư bảo vệ cho Julian Assange, trong trường hợp ông ta bị dẫn độ về Stockholm, thì tiếp theo đó sáng lập viên WikiLeaks có khả năng sẽ bị dẫn độ về Mỹ. Và trong giả thuyết này thì Assange có thể bị kết án tử hình hoặc đưa thẳng tới trại giam Guantanamo. Cháy rừng tại miền Tây nước Úc hủy hoại khoảng 60 căn hộ gần thành phố Perth. Hai vụ cháy lớn đang hoành hành gần khu vực ở thành phố Perth, miền Tây Nam nước Úc từ thứ Năm tuần trước và đã làm hủy hoại khoảng 60 ngôi nhà trong hai ngày cuối tuần, tiêu hủy hàng trăm hecta rừng, cây cầu vắt ngang con sông Canning cũng bị hư hại. Trước mắt, cơn hỏa hoạn nói trên chưa gây thiệt hại về nhân mạng. Tuy nhiên, theo các đội ngũ cứu hỏa tại chỗ, ở nhiều nơi nhân viên cứu hỏa chưa làm chủ được tình hình, đặc biệt là tại các khu rừng. Chính quyền địa phương đã phải ban hành tình trạng thiên tai tại nhiều khu vực chung quanh Perth. Đây là thành phố lớn thứ tư trên toàn quốc. Đợt hỏa hoạn nói trên đang diễn ra vào lúc mà miền đông bắc của nước Úc đã hoành hành suốt tháng 12 và tháng riêng vừa qua, bang Queensland phải đối phó với các trận lũ lịch sử, làm 30 người thiệt mạng và hư hại mùa màng lên tới khoảng gần 500 triệu đô la. Tuần qua thì đến lượt cơn bão nhiệt đới cấp 5 Yasi thổi vào khu vực bắc và đông bắc nước Úc, thiệt hại vật chất ước tính lên tới 3,7 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, uy quyền của tướng Than Xuê vẫn đè nặng chính trường Miến Điện.
Hôm nay, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã khuyến nghị nên duy trì lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào giới tương lãnh cầm quyền tại Miến Điện. Ông Tin Oo, Phó Chủ tịch Liên đoàn, nói với Reuters là các biện pháp trừng phạt nói trên chỉ tác động đến các thành viên lãnh đạo chính quyền và những doanh nghiệp có quan hệ với chế độ. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh giới phân tích cho rằng tướng Than Xuê, năm nay 77 tuổi, vẫn là người thâu tóm mọi quyền lực. Về mặt hình thức, giới tương lãnh có thể tuyên bố rằng Miến Điện đã gần như hoàn tất quá trình cải cách hiến pháp, tổng tuyển cử đã được tiến hành, tân quốc hội đã nhóm họp và một tổng thống đã được chỉ định. Thế nhưng, bóng dáng của tướng Than Xuê vẫn đè nặng chính trường Miến Điện. Quả là ngây thơ nếu cho rằng việc Miến Điện có ban lãnh đạo mới chứng tỏ là ông Than Xuê đã bị mất đi các ủng hộ. Nhật báo chính thức của chế độ tờ The New Light of Myanmar ngày 5 tháng 2 vừa qua đăng trên trang nhất ảnh tướng Than Xuê trong bộ quân phục, đeo kính đen, huy chương che kín ngực đi kèm với chức danh của ông, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước vì Hòa bình và Phát triển và Tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng. Chuyên gia Miến Điện Aung Naing Oo làm việc tại Thái Lan nói với AFP là khi cho đăng tin như vậy, giới tương lãnh muốn khẳng định lại rằng tướng Than Xuê vẫn là thủ lĩnh của họ. Còn đối với ông Maung Giác Ni thuộc Đại học Kinh tế London thì câu hỏi chủ yếu là liệu tướng Than Xuê sẽ chuyển giao quyền lực cho một nhân vật nào đó kiểm soát các lực lượng quân đội và bộ máy an ninh hay không? Câu trả lời của tôi là hoàn toàn không. Theo giới quan sát, tướng Than Xuê, một nhân vật thô bạo, mắc bệnh hoang tưởng và rất tin vào chiêm tinh học, đã thẳng tay thanh lọc, loại trừ những đối thủ trong chính quyền. Ví dụ như vào tháng 10 năm 2004, ông ta đã cách chức và ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Khin Niun. Để tránh bị rơi vào hoàn cảnh tương tự, về sau này, tướng Than Xuê đã cẩn thận lựa chọn những nhân vật thân tín đưa vào trong chính phủ mới. Ngày 4 tháng 2, ông Thein Sein, Thủ tướng, đã được chỉ định làm Tổng thống. Nhân vật này vừa mới chút bỏ quân phục để tham gia cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 năm ngoái trong tư cách Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển USDP do giới tương lãnh lập ra ngay trước khi có cuộc bỏ phiếu. Theo một số chuyên gia thì dường như nhân vật số 3 trong chính quyền, tướng Thura Sueman, được giao nhiệm vụ kiểm soát quốc hội. Cả hai nhân vật này đều là tay chân của tướng Than Xuê. Tại quốc hội mới, theo hiến pháp do giới tương lãnh soạn thảo và đưa ra thì quân đội chiếm 1/4 số ghế. Còn trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 năm ngoái, lực lượng đối lập chính là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lại tẩy chay. Do vậy, đảng USDP chiếm đa số. khi nắm được quốc hội, giới tương lãnh có thể kiểm soát được giai đoạn cuối cùng trong cái gọi là lộ trình hướng tới một nền dân chủ có kỷ luật, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng có ý kiến cho rằng, mặc dù giới tương lãnh vẫn còn ngự trị trong hệ thống chính trị mới tại Miến Điện, nhưng điều này cũng làm lóe lên tia hy vọng. Ông Trevor Wilson, nguyên đại sứ Úc tại Miến Điện, đánh giá rằng, Miến Điện đã hoàn tất giai đoạn một trong quá trình chuyển giao quyền lực. Tướng Than Xuê đang chuẩn bị cho sự ra đi của ông ta. Việc này không thể diễn ra nhanh chóng hay bất ngờ. Đây cũng là nhận định của giới chuyên gia Miến Điện. Tướng Than Xuê sẽ rút ra khỏi quân đội khi ông ta có thể hoàn toàn chỉ đạo giật dây được từ hậu trường trong vị thế lãnh đạo đảng cầm quyền USDP. Giải pháp này còn giúp bảo vệ ông ta trong tương lai. Tướng Than Xuê không muốn bị rơi vào tình cảnh như nhà độc tài Chile Pinochet vào lúc cuối đời.
Thưa quý thính giả, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam đẩy mạnh trở lại tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc Công ty Invest Consult Group. Cuối cùng là chuyên mục Muôn mặt cuộc đời. Với tựa đề Irina Sayak, người đàn bà gợi cảm nhất hành tinh, Tuấn Thảo phụ trách, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Dạ, thân chào bác sĩ Nguyên. Dạ, thưa bác sĩ, mới đây trên tờ The Lancet có bài về tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mà theo các tác giả có khả năng biến khu vực thành ổ dịch bệnh lan tỏa ra khắp thế giới. Họ cho rằng có hai yếu tố có thể tạo nên diễn biến này, đó là biến đổi khí hậu và hệ thống giám sát y tế yếu kém. Theo bác sĩ, thì các tác giả của tờ The Lancet có quá bi quan hay không ạ?
Dạ, đây là một cái câu hỏi rất là lớn để trả lời được rất là dài, nhưng mà mình cố gắng tóm tắt lên như thế này, thưa quý đài. Tức là ngày 25 tháng 1 ở The Lancet là một trong những cái tạp chí nổi tiếng bậc nhất thế giới. Họ đưa ra một cái series, một loạt 6 bài chứ không phải là một chủ đề, cái sức khỏe ở vùng Đông Nam Á. Thì 6 cái chủ đề chính họ đưa ra, thứ nhất là thế này, một là nói về sức khỏe và hệ thống sức khỏe ở vùng Đông Nam Á, cái tính đa dạng và chuyển giao. Chủ đề thứ hai họ nói đến là về sức khỏe về trẻ em, trẻ sơ sinh và bà mẹ, và hướng tới cái làm thế nào để kiểm soát trong vùng. Cái chủ đề thứ ba họ nói về các cái bệnh dịch truyền nhiễm mà nó mới dấy lên ở vùng Đông Nam Á, là một cái thách thức để mà kiểm soát. Thứ tư họ nói vấn đề gia tăng các cái bệnh mà không lây nhiễm vùng Đông Nam Á và nó bị thách thức bởi vấn đề thời gian và cũng như hành động. Cái chủ đề thứ năm trong cái loạt series này là họ nói về vấn đề nhân lực, nguồn lực của cái vùng Đông Nam Á, về vấn đề bất công bố, rồi vấn đề thiếu hụt nhân lực, rồi thiếu hợp tác. Và cái chủ đề cuối cùng là chủ đề thứ sáu là họ nói về vấn đề tái cơ cấu về vấn đề tài chính và sức khỏe ở vùng Đông Nam Á để mà đạt được cái tính mà toàn cầu hóa. Như vậy thì họ cũng có mời luôn cả một nhóm chuyên gia đưa ra bình luận về 6 cái chủ đề đó. Nói tóm lại, cái loạt bài đó nó là một cái loạt bài review, tức là họ ngồi đánh giá lại toàn bộ 6 chủ đề đó trong cái thời gian qua ở Đông Nam Á, chứ không phải là vấn đề mới, cũng không phải là nghiên cứu mới, mà họ chỉ điểm lại giống như là cái chuyện mình cứ năm hết Tết đến thì mình điểm lại công việc mình đã làm. Thì đây là cái công việc mà cái tờ Lân Xe Thở điểm qua 6 cái chủ đề trong suốt khoảng thời gian khoảng 10 năm qua ở Đông Nam Á.
Hey, dạ thưa Vân, nhưng mà theo họ đánh giá về cái việc mà dịch bệnh lan truyền, theo anh thì nó có quá bi quan hay không ạ?
Dạ vâng, đấy, bây giờ thì mình vào chủ đề về dịch bệnh lan truyền. Thì họ nói rằng là ở châu Á, thí dụ có cái dịch bệnh mới lên có thể là một cái nguy cơ, nhưng mà thực ra tức là cái bệnh nó đã qua rồi, tức là mình đã nhìn thấy rồi. Thứ nhất là trong khoảng 10 năm qua là có những cái dịch mới nổi lên. Chủ yếu thứ nhất là mình có nhớ là cái dịch virus Nipah ở Malaysia năm 2003. Rồi cái dịch SARS nó kéo dài từ 1997 xuất hiện ở Hồng Kông, nhưng mà sau đó nó lan qua Đông Nam Á, nó đã lắng xuống rồi nó lại trở ngược lại rồi nó lắng đi vào khoảng giai đoạn 2003. Rồi sau đó 2005-2007 thì dịch H5N1 và nó kéo dài và lên xuống cho tới hiện nay. Như vậy đó là một số cái mặt bệnh mới xuất hiện trong vòng 10 năm qua chứ không phải mới đây. Nhưng vẫn là mới bởi vì là nó mới xuất hiện lần đầu tiên. Và những cái đó nó đi kèm theo là với cái đặc tính như thế nào, bởi vì người ta tìm xem nó có cái mối liên hệ nào. Thì người ta thấy là trong những năm qua, ví dụ như biến đổi về khí hậu, rồi thiên tai hạn hán, những cái chuyện mà những cái biến đổi đó nó lại xảy ra ở lại trong cái vùng là vùng ở Đông Nam Á, như là lục lội nè, tăng lên này, rồi cái vùng đó là nó xảy ra nhiều các cái tai biến về nhân tai và cả thiên tai, thí dụ thiên tai như đã đề cập đến, còn vấn đề do con người gây ra, thí dụ như là cái tình trạng đô thị hóa tiến triển rất nhanh ở vùng Đông Nam Á, nó đẩy đến một cái xô lệch khác là tạo ra một cái bất cân bằng, thí dụ về quản lý của nhà nước, về chính sách đối với y tế, rồi những cái thay đổi, những cái mà để mà bắt kịp với những cái tiến độ về mặt bệnh tật và cái trao đổi thông tin giữa cái vùng này với vùng khác, nó có những cái xô lệch, do đó tổng hợp những yếu tố khách quan và chủ quan nó làm cho người ta nghĩ nó là một cái nôi, nó là một cái bước đệm để nó có thể làm cho cái bệnh này lây lan ra một số nơi rộng hơn cái khu vực địa lý Đông Nam Á.
Dạ, nhưng theo đánh giá của bác sĩ thì những cái kết luận này nó có triển vọng thành thực tế?
Dạ vâng, đó là một cái nhận xét để như là một cái lời cảnh báo. Nhưng mà để mà những cái nhận xét này đến thành một cái kết quả thì theo cái quan điểm chuyên môn của cá nhân á, thì chúng tôi không có thấy một cái mối quan hệ nhân quả. Mà đó là một cái thông điệp đã tổng kết, tức là cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Giống như mình tổng kết lại cái gì nó đã xảy ra và cái gì mình sẽ làm sắp tới. Như vậy cái chuyện nó có xảy ra hay không đó là một vấn đề, nhưng mà mình phải biết. Đó, cái vấn đề là ở đây là cái vấn đề quan điểm về chuyên môn là mình phải biết đó là cái chuyện đã xảy ra. Và nó xảy ra đó thì nó người ta cố gắng tìm hiểu các cái mối liên quan với nó. Cái mối nào liên quan chặt chẽ với cái yếu tố đó nhất thì người ta tìm ra là như vậy. Nhưng mà liệu nó có cái mối tương quan nhân quả hay không thì trả lời không, bởi vì những cái loại nghiên cứu như thế này nó chỉ có tính chất tổng kết chứ nó không có tính chất dự đoán. Nhưng mà dẫu sao mình biết được thì mình cũng có thể là mình làm một cái gì đó để dự phòng. Có nghĩa mình biết được. Vấn đề là do với đời thiếu vệ sinh thì mình phải cải thiện vệ sinh. Vấn đề về bất cân đối về vấn đề phân bố dân số thì mình làm thế nào? Rồi bất cân đối về phân bố về tài chính cho cái ngành, rồi bất hợp tác giữa các vùng với nhau, thiếu thông tin. Có nghĩa là mình chỉ đưa ra những cái đó là những cái mình đang thiếu. Mà liệu rằng cái vấn đề đó mình giải quyết được rồi á thì có hậu hay không, cũng câu trả lời cũng không biết được. Và ngược lại nếu mình không làm điều đó thì nó có cái xảy ra hay không mình không biết, nhưng mà biết được rằng đó những cái điểm mà hiện nay mình bất tương đối và mình cố gắng để mình cover cái điều đó.
Dạ thưa Vân, như vấn đề họ nêu nguyên nhân là do biến đổi khí hậu thì mình cũng đã thấy những cái hệ quả như là lục lội hay là bão tố. Thì đương nhiên những cái đó là những cái thiên tai thì mình phải cũng phải đưa ra những cái biện pháp đề phòng.
Dạ vâng, đó, từ trước tới giờ mình cũng hiểu rằng là khi mà lục lội á, thì cái hậu quả của cái lục lội nó để lại là gì? Tức là nước lên ngập này, ngập nước thì nó gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường này. Ô nhiễm môi trường thì nó làm đến cái khu dân cư bị ô nhiễm này, rồi đời sống người ta lại khi mà lụt lội thì mất mùa thì nghèo nàn, thì đó là một cái vòng, nó gọi là cái vòng xoắn mà mình không thoát ra được. Nếu mà mình thoát ra được cái vòng xoắn đó thì mình cải thiện lại được. Tức là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà hiện nay người ta tìm đến cái mối liên quan giữa sức khỏe và bệnh đó là nghèo đói. Mà một trong những yếu tố làm nghèo đói là vừa thiên tai mà lại nằm trong những cái nước lại đang phát triển, tức là tài chính chưa được dồi dào lắm. Nên là chính cái mắc xích đó nó làm cho cái vòng xoắn của cái bệnh lý càng ngày nó càng nâng lên, và người ta nghĩ là như vậy. Bởi vì mình cũng nghĩ một cái gọi là cái logic mà common sense á, thì mình nói là một cái lương năng bình thường mình nói ok, tiền mình đầu tư vào đó thì chắc chắn cuộc sống phải cải thiện. Như vậy đó là những cái mà gọi là cái thách thức lớn nhất đối với cái cộng đồng chung của thế giới, chứ không chỉ riêng ở Nam Á. Tức là làm thế nào mình phải cắt được cái mắc xích này, tức là thiên tai mình làm thế nào mình chống được, mình làm thế nào giảm cái tình trạng ấm lên của môi trường, làm thế nào mình giảm đi cái sự mà bất cân đối giữa môi trường với thiên nhiên. Cái điều đó xảy ra ở đâu? Thí dụ một số nước họ phá rừng, chính tình trạng phá rừng nó lại gây ra cái tình trạng lũ lụt gia tăng. Như vậy thì bây giờ mình phải giải quyết cái khâu phá rừng chứ mình không thể nào mình cản nó được. Hoặc là cái tình trạng ấm lên của môi trường, làm thế nào mình giảm cái nguy cơ đó, thì mình cũng kỳ vọng là mình sẽ làm giảm cái hậu quả của ấm lên. Thì khi môi trường ấm lên thì nó là cái môi trường cho vi trùng nảy nở, bởi vì đó là một cái logic thôi. Như vậy đó là cái thông điệp mà Tổ chức Y tế Thế giới họ muốn nói là mình phải cố gắng làm thế nào mình dự phòng trước hơn là để mình cái câu chuyện nó xảy ra.
Dạ thưa anh, nhưng mà một yếu tố khác được nêu lên cũng không kém phần quan trọng, hệ thống giám sát y tế của vùng Đông Nam Á rất yếu.
À vâng ạ, à, như nãy tôi có đề cập, tức là cái sự bất cân đối giữa phát triển quá nhanh, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, và chính cái tình trạng tốc độ đô thị hóa nhanh đó thì nó làm chuyển đổi, tức là nó thay đổi các cái diện mạo của bệnh tật. Ví dụ một số tầng lớp giàu có lên thì lại xảy ra các bệnh khác, ví dụ bệnh về tim mạch, cao huyết áp do vấn đề chế độ ăn uống. Rồi người ta lại không có hoạt động nhiều vì lúc đó công việc nó dính với văn phòng. Như vậy là chưa có một cái chuẩn bị tốt cho một cái sự biến đổi rất nhanh như thế. Do đó cái hệ thống không đuổi kịp, tức là họ không bắt kịp với những cái tiến trình về bệnh lý nó đi quá nhanh do cái quá trình phát triển của các nước đang phát triển. thì Tổ chức Y tế Thế giới họ lo lắng rằng như vậy là về vấn đề kiến thức thì là không được cập nhật hóa, bởi cái cách làm thì chưa đồng bộ hóa, có cái hiện tượng là thiếu sự trao đổi thông tin giữa nơi này với nơi khác. Ví dụ trong dịch bệnh thì cái quá trình giám sát và theo dõi nó không được chuẩn hóa như cái điều mà Tổ chức Y tế Thế giới muốn, và điều đó người ta lo lắng là đó cũng là một cái khâu yếu. Đó có nghĩa là gì? Thiên tai một phần rồi, nhân tai một phần rồi, cộng thêm cái nhân lực mình cũng yếu nữa, thì nó làm cho cái quá trình vốn nó đã bấp bênh rồi thì nó lại càng thêm bấp bênh. Đó là cái lo lắng của thế giới.
RFI xin thành thực cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin đem lại các tin chính vừa loan.
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết đã bị chính phủ Việt Nam gây sức ép và đe dọa sau khi đưa cá ba sa vào danh sách đỏ.
Giao tranh tiếp diễn tại biên giới Thái Lan-Campuchia, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Nhật lên án mạnh mẽ chuyến viếng thăm quần đảo Kurin của Tổng thống Nga hồi cuối năm ngoái.
Chính phủ Ai Cập đàm phán với đối lập nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn.
Đối lập Pháp tăng sức ép đòi ngoại trưởng từ chức sau loạt tai tiếng liên quan đến Tunisia.
Tư pháp Anh bắt đầu xét đề nghị của Thụy Điển đòi dẫn độ sáng lập viên WikiLeaks.
Cháy rừng tại miền Tây nước Úc hủy hoại khoảng 60 căn nhà.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, uy quyền của tướng Than Shwe vẫn đè nặng lên chính trường Miến Điện.
Giới nghiên cứu y khoa cảnh báo Đông Nam Á về nguy cơ dịch bệnh. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc.
Và ngay bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Phải chăng cách mạng ở Ai Cập chỉ sẽ nửa vời và đang đến hồi kết thúc? Đây là câu hỏi được nêu lên qua các hàng tích lớn trang nhất cũng như tờ trang trong báo Pháp hôm nay sau cuộc đối thoại cuối tuần giữa chính quyền và phe đối lập. Báo Lysico nhìn thấy lối ra khỏi khủng hoảng đang ló dạng. Tờ báo Lạc Hoa tuy ghi nhận người biểu tình phe đối lập vẫn bám trụ ở quảng trường Tahrir, nhưng điều mà tờ báo nêu bật ở trang nhất là việc huynh đệ Hồi giáo tham dự cuộc đối thoại, và đây là lần đầu tiên từ khi phong trào được thành lập. Trong bài xã luận, Lạc Hoa hoan nghênh diễn tiến trước mắt, tránh được điều tai hại xảy ra. Le Figaro thì nêu tình hình Ai Cập ở trang trong, cũng nhấn mạnh trong hàng tiết đối thoại bắt đầu giữa chính quyền và huynh đệ Hồi giáo. Tờ báo nói đây là giây phút lịch sử vì là lần đầu tiên phong trào Hồi giáo chính thức bị cấm đoán từ năm 1954, lại chính thức ngồi thương lượng với chế độ đã trong nhiều năm truy bắt, bỏ tù, tra tấn họ. Hết lời dẫn.
Riêng Libération nói đến cuộc cách mạng dở dang, tiết đập mắt trang nhất với dòng chú thích ngắn gọn, đối thoại mở ra giữa chính quyền và đối lập, đất nước trở lại làm việc. Tờ báo đăng ảnh nhìn nghiêng của một thanh niên biểu tình vẻ mặt đăm chiêu. Ở trang trong, Libération đăng ảnh biểu tình thưa thớt hơn những ngày trước ở quảng trường Tahrir, ghi nhận chung quanh quảng trường vẫn nổi dậy. Cairo đã trở lại với cuộc sống bình thường. Libération mô tả cảnh như có hai nước Ai Cập, một bên là quảng trường Tahrir, mà người biểu tình vẫn đòi Mubarak từ chức, và bên kia là sau gần hai tuần lễ biểu tình, bạo động, công chức đã trở lại công sở. Cảnh sát xuất hiện trở lại nơi đường phố sau hơn một tuần vắng bóng. Các cửa hiệu mở cửa trở lại như trên phố Qassal Aini dẫn đến quảng trường Tahrir. Trong suốt tuần lễ qua thì có đến 9 cửa hiệu trên 10 là đóng cửa. Kể từ hôm qua, sinh hoạt tấp nập trở lại trong lúc mà chính quyền tiếp xúc với phe đối lập để bàn về tương lai đất nước.
Trong diễn tiến hiện nay, vị trí Tổng thống Mubarak ra sao? Dĩ nhiên là ông sẽ ra đi. Ông đã cho biết không tái ứng cử vào tháng 9 này. Nhưng, như báo Le Monde tự hỏi trên trang nhất, Hosni Mubarak ra đi như thế nào đây? Đánh giá của báo giới Pháp, có lẽ ông Mubarak tiếp tục ở lại chiếc ghế, nhưng chẳng còn quyền hạn gì. Libération phân tích, với những diễn tiến hiện nay, như việc thay đổi nhân sự trong bộ máy chính quyền, cảnh sát, kể cả trong hàng ngũ đảng cầm quyền, cũng như đối thoại với phe đối lập, thì người nắm quyền lực hiện nay là Phó Tổng thống Omar Suleiman và Tân Thủ tướng Ahmed Shafik. Chính quyền Ai Cập đang nắm lại tình hình. Ông Suleiman đã đạt được mục tiêu trong việc đối thoại, chia sẻ, làm yếu đi phong trào phản đối. và theo tờ báo thì thời gian càng trôi qua, ông Mubarak càng trở nên một tổng thống bù nhịt và ông càng không có lý do để từ chức, và nhất là sau khi Washington không thấy họ được nghe theo đã bắt đầu chịu giọng.
Le Monde đã nhận định gần như tương tự, nhưng thấy tình hình khá rối rắm. Theo tờ báo, phe cánh của ông Mubarak nghĩ là đa số thầm lặng ở Ai Cập ủng hộ họ, cho nên họ siết chặt hàng ngũ chung quanh ông Mubarak. Những người thân cận này cũng đang khai thác phản ứng lo sợ, cũng như nỗi phẫn nộ của một thành phần dân chúng, cảm động trước những lời nói của ông Mubarak như câu ông muốn chết trên đất nước Ai Cập. Libération trích dẫn phân tích của Amr Hamwazi cho là có một thành phần khá rộng rãi trong dân chúng Ai Cập không muốn thấy tổng thống của mình bị lăng nhục hay bị ngược đãi. Theo một nhà nghiên cứu chính trị Ai Cập Ya Rashwan đã từng ra tranh cử quốc hội năm ngoái, thì suy nghĩ hiện nay là muốn đương kim tổng thống giữ chiếc ghế nhưng trao quyền hành cho phó tổng thống. Có như thế, vừa giữ được danh dự cho ông Mubarak, vừa rảnh tay tiến hành cải tổ. Kịch bản này cũng được một ủy ban nhân sĩ, tập hợp giới trí thức, doanh nhân ủng hộ. Có điều theo Le Monde, viễn cảnh đó gặp một số giới hạn. Không phải ai cũng sẽ tán đồng kịch bản này, trong phe đối lập cũng như trong giới người biểu tình trên quảng trường Tahrir. Và lại, theo hiến pháp Ai Cập, tổng thống có thể giao quyền cho phó tổng thống trong trường hợp không đảm nhiệm được trọng trách. Thế nhưng, vị phó tổng thống có thể sửa đổi hiến pháp, sửa đổi luật bầu cử, hầu tổ chức bầu cử đa nguyên hay không, đó lại là một chuyện khác. Còn ông Mubarak ra đi thì cũng sẽ tạo ra bế tắc, vì ông sẽ được Chủ tịch Quốc hội Fatih Sroor, một nhân vật thủ cựu trong đảng cầm quyền, thay thế với nhiệm vụ bất khả thi tổ chức bầu cử trong thời hạn 60 ngày sau đó.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, báo La Khoa nhìn sang Miến Điện, chú ý đến nhân vật vừa được Quốc hội bầu vào chức kế tổng thống, ông Thein Sein. Trên chức vụ mới nhưng không có gì thay đổi cả, và tờ báo chạy tựa một tướng lãnh nối tiếp một tướng lãnh khác ở Miến Điện. Bài báo cố phát họa chân dung và tìm hiểu quá trình của vị quân nhân chỉ mới ra khỏi hàng ngũ vào tháng 4 năm ngoái. Ông nằm trong nhóm quân nhân đầu tiên bỏ quân phục để ra tranh cử. Nhưng trong một đất nước khép kín như Miến Điện, thì tác giả bài báo có rất ít thông tin về nhân vật lãnh đạo mới này, chỉ biết ông như các đồng nghiệp đã qua trường quân sự. Ông từng điều khiển ở vùng Đông Bắc, Kiên Tông, khu Tam Giác Vàng, và từ năm 2004, ông Thein Sein bắt đầu có một tầm cỡ chính trị thực sự với việc soạn thảo hiến pháp mới và lộ trình chuyển chế độ quân sự sang chế độ dân sự. Nhưng chỉ đến năm 2007 thì ông mới giữ chiếc ghế thủ tướng. Theo tác giả bài báo thì ông Thein Sein là một nhân vật sẵn sàng đứng ra phía trước. Trong cơn bão Nargis, ông là người xuất hiện nhiều nhất trên báo chí, đứng ra chỉ huy cứu trợ vân vân. Trên mặt ngoại giao thì ông cũng là người thường xuất hiện trước diễn đàn quốc tế. Bài báo cũng nhắc lại là ông Thein Sein và phu nhân nằm trong danh sách nhân vật Miến Điện bị trừng phạt của Liên hiệp châu Âu. Như nói trên, cho đến tháng 4 năm ngoái, ông Thein Sein mới rời quân phục, cho nên là Khoa vẫn nhìn thấy là đằng sau bộ côm lê và cà vạt hôm nay vẫn còn bộ quân phục của vị tướng lãnh.
Trên bình diện xã hội và an ninh, Le Figaro hôm nay quan tâm đến mối đe dọa Al-Qaeda, đặc biệt đối với Pháp và châu Âu. Trong hàng tít lớn trang nhất, tờ báo cho biết có 14 người Pháp tập luyện trong các trại của Al-Qaeda. Le Figaro trích dẫn một báo cáo của cơ quan tình báo Pháp mà tờ báo có được, nêu lên mối đe dọa đến từ vùng Pakistan-Afghanistan. 14 người Pháp được phát hiện trong vùng này vào năm ngoái. Điều đáng ngại là nơi này thu hút ngày càng nhiều người tình nguyện đấu tranh võ trang. Trong giới này, ngày càng đông người đến từ châu Âu. Từ một vài trường hợp cá biệt trong 3 năm qua, ngày này đã lên đến hàng trăm người sẵn sàng tiến hành khủng bố một khi trở về nước.
Cũng trên bệnh viện an ninh, Le Figaro hôm nay chú ý đến sự kiện Hải quân Ấn Độ bắt 28 hải tặc Somalia, họ bị bắt cùng một lúc, cho nên tờ báo tỏ vẻ thán phục. Đây là vụ bắt hải tặc quan trọng nhất từ khi hải quân Ấn Độ hoạt động ở Ấn Độ Dương. Bài báo kể lại, sau khi một thương thuyền Hy Lạp bị tấn công ngoài khơi bang Kerala của Ấn Độ, thì hải quân đã đuổi theo, tận đến tàu mẹ, một tàu đánh cá Thái Lan bị cướp cách đây 6 tháng, và như thông lệ của họ, hải quân Ấn Độ nổ súng ngay. Tờ báo trích bộ quốc phòng Ấn cho là cuộc đọ súng rất ngắn và hải tặc đã đầu hàng. Trên chiếc tàu Thái Lan có 52 người, ngoài số hải tặc nói trên thì 24 người còn lại là thủy thủ đoàn bị bắt làm con tin. Le Figaro nhắc lại là Ấn Độ đã thông báo ý định đưa số hải tặc ra xét xử. Trong khi đó, theo tờ báo, thì hải quân phương Tây thường trả tự do cho những kẻ bị bắt. Bắt được 10 người thì họ đã thả đi đến 9 người. Và sự khác biệt đối xử này giữa Ấn Độ và phương Tây, theo tờ báo, là vì không tìm được tòa án để xét xử hải tặc. Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam đẩy mạnh trở lại tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào tháng trước, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, vừa cho biết sắp khởi động lại kế hoạch cổ phần hóa đã bị trì hoãn từ mấy năm qua. Kế hoạch cổ phần hóa một phần Vietnam Airlines đã được chính phủ Việt Nam thông qua từ năm 2008, nhưng đã bị hoãn lại do khủng hoảng tài chính toàn cầu và cũng do thị trường chứng khoán của Việt Nam đi xuống. Trên tờ Financial Times số đề ngày 16 tháng Giêng vừa qua, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết họ đang chờ đợi thời điểm tốt nhất để bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, và cũng xem thị trường phản ứng như thế nào về việc hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda sắp tới đây sẽ bán cổ phiếu để từ đó rút kinh nghiệm. Trước đó, đầu tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa đồng ý cổ phần hóa công ty mẹ của Tổng công ty Thép Việt Nam và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Như vậy là một loạt các công ty lớn của nhà nước Việt Nam sẽ được cổ phần hóa. Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Financial Times, mặc dù nhu cầu đi lại bằng hàng không tăng trở lại, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khởi sắc trở lại, nhưng việc bán cổ phần các công ty nói trên sẽ gặp nhiều thách thức mới, đó là kinh tế vĩ mô của Việt Nam bất ổn định và các nhà đầu tư ít dám lấy rủi ro hơn, đặc biệt là do vụ tập đoàn Vinashin gần đây không trả được nợ đáo hạn vì đang trong tình trạng gần như phá sản. Chính do vụ này mà các công ty xếp hạng tín nhiệm vào năm ngoái đã hạ điểm của Việt Nam. Hậu quả là tháng trước, hai công ty nhà nước Petro Việt Nam và Vinacomin đã không thể hoàn tất việc phát hành trái phiếu để huy động vốn. Theo các nhà kinh tế, tình trạng hiện nay chính là do trong nhiều năm qua, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ cho những công ty quốc doanh làm ăn thiếu hiệu quả, nhưng vẫn ngốn rất nhiều vốn của nhà nước. Tình trạng gần như phá sản của Vinashin buộc chính phủ Hà Nội phải đẩy mạnh việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước. Tờ Financial Times trích lời ông Andy Hồ, giám đốc điều hành của Vina Capital, một quỹ tín dụng đã đầu tư vào các công ty cổ phần hóa ở Việt Nam, nhận định rằng, giả như Vinashin được tư nhân hóa cách đây 4 hoặc 5 năm, thì tình hình hiện nay đã không như thế. Tờ báo cũng trích lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho rằng tiến trình tư nhân hóa là rất quan trọng ở Việt Nam vì rất nhiều lý do. Các cổ đông sẽ giám sát chặt chẽ việc điều hành công ty của ban quản trị. Công nhân sẽ nỗ lực làm việc vì sự thành bại của công ty. Với việc kiểm toán và báo cáo tài chính công khai, ban quản trị phải có kỷ luật trong việc điều hành công ty. Tờ Financial Times nhắc lại rằng, ngoài việc bán cổ phiếu cho công chúng, các doanh nghiệp nhà nước đã từng được cổ phần hóa một phần như Bảo Việt hay Vietinbank đã được hưởng lợi từ việc thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc. Chẳng hạn như Ngân hàng Hồng Kông HSBC hiện nắm 18% vốn của Bảo Việt đã cung cấp cho đối tác Việt Nam một số cán bộ quản lý trung và cao cấp và giúp Bảo Việt cải tiến hiệu quả của công ty thông qua việc quản lý rủi ro tốt hơn và các hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cảnh báo rằng cổ phần hóa chỉ là một phần của cải tổ doanh nghiệp nhà nước, vì theo ông, Việt Nam còn phải xóa bỏ mọi độc quyền và để cho các công ty cạnh tranh một cách lành mạnh trên thị trường. Đây cũng là ý kiến của ông Jonathan Pincus, trưởng nhóm kinh tế gia của Đại học Harvard, hiện giảng dạy tại Sài Gòn. Ông Pincus nói rằng, bán cổ phần của Việt Nam Airlines vẫn chưa đủ mà còn phải để cho các hãng hàng không khác được cạnh tranh bằng cách xóa bỏ độc quyền của Việt Nam Airlines về nhiên liệu và các dịch vụ sân bay khác. Nhưng theo tờ Financial Times, chính phủ Việt Nam vốn vẫn tin rằng khu vực kinh tế nhà nước phải nắm vai trò chủ đạo, chắc là sẽ tiến hành một cách thận trọng. Cũng theo tờ báo Anh, ngoài việc nắm đa số vốn trong các công ty cổ phần hóa, chính phủ Việt Nam vẫn kiểm soát các công ty này thông qua việc điều hòa cơ chế giá và buộc nhiều công ty bán sản phẩm với giá thấp, cho dù đó là ghế máy bay, dầu hỏa hay điện. Nhưng theo Financial Times, để thu hút thêm các nhà đầu tư, chính phủ Hà Nội cần phải từ bỏ chính sách ấy. Trả lời phỏng vấn RFI vào tuần trước, ông Nguyễn Trần Bạc, tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư Invest Concern Group, thì cho rằng chính phủ Việt Nam bắt buộc phải cổ phần hóa các công ty lớn để nhà nước san sẻ bớt gánh nặng tài chính cho tư nhân. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ông Nguyễn Trần Bạc. Xin kính chào ông Nguyễn Trần Bạc, tổng giám đốc công ty Invest Concern Group. Thưa ông, đầu năm 2011 này thì chính phủ Việt Nam đã quyết định đẩy mạnh trở lại việc cổ phần hóa một phần một số công ty lớn như là Vietnam Airlines. Vậy thì trước nhất là ông có hiểu vì sao là trong mấy năm qua cái tiến trình cổ phần hóa này nó bị chậm lại hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái nhận thức về cái việc cổ phần hóa, hay nói một cách căn bản hơn là tư nhân hóa, là một cái quá trình có những cái biểu hiện từ lâu của chính phủ chúng tôi. Có lẽ là từ những năm đầu những năm 90 thì quá trình đã được triển khai thông qua một số những cái ví dụ như trường hợp cái công ty Legamex. Thế nhưng mà đây là một khái niệm rất mới đối với Việt Nam, cũng như đối với chính phủ Việt Nam, cũng như đối với xã hội Việt Nam. Vì thế cho nên rằng là nó cũng hay lên đổi xuống, nó cũng cái nhịp điệu của nó rất là khác nhau. Chính phủ chúng tôi có một cái ủy ban do đích thân Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trước đây và Thủ tướng bây giờ đã triển khai cái hoạt động này từ cả chục năm rồi. Tuy nhiên những cái kinh nghiệm để mà có thể làm tốt cái việc nói chung là nó chưa được tổng kết và cách đầy đủ. Có lẽ là đây là thời điểm mà chính phủ phải làm, bởi vì anh cũng biết rằng nhiều công ty thật lớn như vậy nó trở thành gánh nặng của nhà nước, gánh nặng của ngân sách, và phải nói rằng là chừng mực nào đó là những cái tập đoàn nhà nước với quy mô quá lớn nó làm cho Việt Nam rất khó hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Vì thế cho nên là cái việc cổ phần hóa để mà san sẻ bớt cái quyền sở hữu kinh tế của các doanh nghiệp cho xã hội, nó giúp chính phủ chúng tôi huy động được vốn, giúp giảm nợ công, giúp khai thác ngân sách trong cái quá trình đầu tư vào các cái công ty như thế này. Đấy là một giải pháp có tính chất tài chính, có tính kinh tế đối với một cái thực thể kinh tế trước đây rất là rộng lớn ở Việt Nam, chính là các cái doanh nghiệp nhà nước. Đấy, cho nên là cái động cơ chuyện này không có cái gì mới và cũng không có cái gì khó hiểu cả. Chắc chắn là chính phủ phải làm.
Vâng, thưa ông, thì cái việc cổ phần hóa một phần những cái công ty nói trên á, được coi là một trong những cái yếu tố chủ chốt để mà cải tổ cái khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà theo ông thì ngoài ra nó có những cái yếu tố nào khác để có thể cải thiện cái chất lượng cái quản lý của các công ty nhà nước à?
Có chứ ạ. Bình nói anh cũng biết rằng là khi mà nhà nước độc quyền trên tất cả các khía cạnh, các cái thị trường kinh tế hoặc là các cái ngành sản xuất ấy, thì phải nói rằng nó trước hết nó trở thành gánh nặng của chính phủ. Và các công ty nhà nước giúp chính phủ một phần trong cái việc chống lại rủi ro trong quá trình điều hành cái nền kinh tế, xét về phương diện vĩ mô, nhưng đồng thời nó cũng trở thành gánh nặng. Và những cái sự cố đối với các cái tập đoàn kinh tế trước đây và những cái sự kiện gần đây làm cho chính phủ thức tỉnh một cái thực tế là không tiếp tục đẩy mạnh cái quá trình cổ phần hóa thì doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục là một gánh nặng, và cái gánh nặng ấy đôi khi vượt ra khỏi cái năng lực tài chính của chính phủ, vượt ra khỏi cái năng lực quản lý của chính phủ, và phải nói thẳng rằng là nó cũng bắt đầu làm cho
cho xã hội có những cái bất bình nhất định.
Vâng thưa ông, thì với cái việc chính phủ đẩy mạnh trở lại việc cổ phần hóa một phần những cái công ty nhà nước lớn thì theo ông đó có phải là một cái yếu tố để mà thu hút trở lại đầu tư nước ngoài hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là thu hút đầu tư nước ngoài là một chiến lược xuyên suốt. Cổ phần hóa chỉ là một cái nhánh song song với quá trình kêu gọi đầu tư nước ngoài thôi. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là cái việc tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như là một cái thông điệp có chất lượng chính trị đối với thế giới rằng là chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục kiên trì cái chính sách đổi mới và mở cửa.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề đặt ra đối với Việt Nam vẫn là cái tính chất độc quyền của khu vực một số công ty nhà nước trong một số lĩnh vực. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể xóa bỏ hay ra là giảm bớt cái tính chất độc quyền này để có một cái môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn ạ?
Đúng thế ạ, tỷ trọng vốn nhà nước, tỷ trọng các cái xí nghiệp nhà nước trong toàn bộ nền kinh tế, tỷ trọng cái sở hữu nhà nước trong một cái xí nghiệp giảm đi có nghĩa rằng là nhà nước đã không đóng hay là muốn giảm bớt cái vai trò độc quyền của mình. Và do đó thì như vậy là san sẻ bớt cho xã hội. Nói cho cùng là cái quyền sở hữu các cái doanh nghiệp làm ăn có lãi, ví dụ như trường hợp của Vietnam Airlines chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái dấu hiệu đầu năm mà có những cái tuyên bố như vậy, đây là một dấu hiệu khá tích cực.
Vâng, nhưng mà qua kết quả của đại hội đảng vừa qua thì Việt Nam vẫn chủ trương là khu vực kinh tế nhà nước sẽ tiếp tục nắm vai trò chủ đạo ở Việt Nam. Vậy thì cái điều đó nó có ngược lại với cái xu hướng phải san sẻ bớt gánh nặng cho khu vực tư nhân hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chủ đạo, cái chữ chủ đạo ấy nó có rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa kinh tế thuần túy, ý nghĩa chính trị thuần túy, ý nghĩa xã hội thuần túy. Thế thành vì thế cho nên là mỗi một cái người quan sát thì khai thác và phân tích một cái những cái khía cạnh khác nhau của cái gọi là nền kinh tế nhà nước là chủ đạo. Trước đây thì các xí nghiệp nhà nước là chủ đạo. Gần đây trong cái đại hội này thì họ cũng đã sửa thành là kinh tế nhà nước là chủ đạo. Kinh tế nhà nước là chủ đạo thì trong đó có là nhà nước làm chủ sở hữu các tài nguồn tài nguyên, nhà nước làm chủ sở hữu nhiều tiền vốn, nhà nước làm chủ, trong đó có cả nhà nước làm chủ nhiều xí nghiệp. Thì vì thứ nhất là bước một tức là san sẻ bớt cái quyền sở hữu nhà nước ở trong các xí nghiệp là tôi cho là một bước tiến. Một cái bước tiến đáng ra thì phải làm từ lâu rồi. Nhưng so với tiến trình để mà phát triển một nền kinh tế thì cái bước tiến này tiến không nhanh lắm. Tuy nhiên là tiến không nhanh lắm còn hơn là không tiến thế nào.
Vâng, nhưng mà về mặt chủ thuyết thì Việt Nam có vẻ như vẫn còn rất là e dè với cái chữ tư nhân hóa bởi vì họ tiếp tục sử dụng cái danh từ cổ phần hóa.
Vâng, đây là một cuộc tranh cãi rất là lớn ở trong xã hội về tư nhân hóa hay cổ phần hóa. Tuy nhiên là tư nhân hóa hay cổ phần hóa thì cuối cùng thì nhà nước cũng dành một phần sở hữu, chia một phần sở hữu các xí nghiệp của mình cho xã hội, và tôi nghĩ là dù sao đi nữa cũng là một bước tiến. Tuy nhiên tôi nói lại là bước tiến ấy không nhanh, bước tiến ấy chậm, và phải nói rằng là khi đã có kinh nghiệm và khi đã có cái kinh nghiệm thất bại của việc làm chậm, hoặc là khi đã có cái kinh nghiệm là để đề phòng cái sự thất bại của quá trình cổ phần hóa quá nhanh, thì tôi nghĩ là chắc là họ sẽ chọn được một cái tốc độ hợp lý.
Vâng, theo kinh nghiệm ông thấy thì những cái công ty nhà nước đã được cổ phần hóa thì cái hoạt động của những công ty đó có khá hơn so với trước đây hay không ạ?
Phải nói rằng là nó khá hơn đối với ai? Nó khá hơn trong cái quan sát của ai? Đối với lại nhà nước thì rõ ràng nó giảm bớt một cái sức ép rất lớn đối về mặt tiền vốn cũng như là về mặt quản trị đối với các cái doanh nghiệp. Hay tôi nói rằng là cái ba lô trên lưng của chính phủ và thủ tướng chính phủ nó nhẹ đi một phần khi cái quá trình này được xúc tiến một cách tích cực. Thế còn đối với cái cổ việc cổ phần hóa như vậy ấy, thì phải nói rằng là đối với các xí nghiệp ấy thì nó vẫn tiếp tục là một gánh nặng. Bởi vì ưu thế về bao cấp về vốn không còn, cho nên các xí nghiệp phải nói rằng là họ cũng rất là vất vả. Tuy nhiên thì trên đời này không vất vả làm sao có tiền. Thì tôi nghĩ rằng là cứ cổ phần hóa một cách mạnh mẽ, cá nhân tôi hoan nghênh cái quá trình này ạ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Nguyễn Trần Bạc, tổng giám đốc của công ty Invest Concern Group đã trả lời phỏng vấn RFI về tiến trình cổ phần hóa ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Muôn Mặt Cuộc Đời, Tuấn Thảo giới thiệu Irina Shayak, người đàn bà gợi cảm nhất hành tinh.
cuộc sống muôn màu. Trong tuần này, danh hiệu người đàn bà gợi cảm nhất hành tinh vừa được trao tặng cho người mẫu Irina Shayk theo bình chọn của 50.000 độc giả của tạp chí thời trang DT của Tây Ban Nha. Đây là lần thứ ba cô đứng đầu trong cuộc thi bình chọn sắc đẹp tương tự. Lần trước, độc giả của tạp chí Tatler và For Him Magazine cũng đã chấm cô về hạng nhất. Theo độc giả người Tây Ban Nha thì cô người mẫu Irina Shayk có một thân hình tuyệt mỹ, vượt qua mặt các người mẫu khác là Adriana Lina, gốc Brazil, hạng 3, và cô Heidi Klum, người Mỹ gốc Đức, hạng 9. Sắc đẹp của Irina cũng vượt trội hơn cả các diễn viên Scarlett Johansson, hạng 4, và Megan Fox, hạng 5. Trên danh sách này, Lady Gaga chỉ đứng hạng thứ 50. Tuy vóc dáng thân hình của cô rất thon thả, nhưng Irina lại có những đường cong nảy lửa, với chiều cao là 1 thước 78, và nhất là với 3 số đo lý tưởng ở vòng ngực, ở vòng eo và vòng mông. Sinh năm 1986 tại miền Tây Nam nước Nga, cô tên thật là Irina Shaykislamova và vào nghề người mẫu năm cô 18 tuổi, sau khi đoạt vương miện trong cuộc thi hoa hậu ở vùng Chelyabinsk vào năm 2004. Ngay sau đó, Irina đã đến thủ đô Paris để lập nghiệp, biểu diễn thời trang y phục cho nhãn hiệu Christian Dior và Christian Lacroix. Tuy ban đầu gặp nhiều trở ngại do không nói thạo tiếng Anh, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Irina Shayk đã nhanh chóng trở thành một người mẫu sáng giá nhờ vào một gương mặt hết sức ăn ảnh và một cặp mắt xanh veo trong suốt. Cô xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang quốc tế và cũng như ký hàng loạt hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hiệu áo lót và áo tắm nổi tiếng. Từ năm 2008, các trang mạng chuyên ngành như Zimbio và Model.com đã đưa tên tuổi của Irina Shayk vào danh sách 10 người mẫu gợi cảm nhất thế giới. Trên bậc thang danh vọng, sự nghiệp của Irina bước cao thêm một nấc kể từ ngày cô trở thành bạn gái của Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ bóng đá đắt giá nhất hành tinh. Càng được nhiều người biết đến hơn thì Irina lại trở thành mục tiêu săn lùng của các phóng viên nhiếp ảnh, nhưng cũng vì thế mà giành được thêm các hợp đồng quảng cáo béo bở. Mối tình giữa cô, người mẫu và cầu thủ bóng đá trải qua khá nhiều sóng gió, vì Ronaldo nổi tiếng là một trong những người đàn ông đào hoa, bên tay lúc nào cũng có nhiều người đẹp đi kèm mỗi lần anh xuất hiện trước công chúng. Nhờ vào cặp uyên ương này mà các tờ báo People chuyên nói về đời tư của các nhân vật nổi tiếng lại bán sức chạy, kể từ sau vụ ly dị giữa diễn viên Eva Longoria và ngôi sao bóng rổ Tony Parker, và các vụ tai tiếng liên quan đến hai vợ chồng Victoria và David Beckham ít còn lôi cuốn độc giả như trước. Có lẽ cũng vì thế mà đời tư của Irina và Ronaldo luôn bị các tay chụp ảnh soi mói. Trong 6 tháng gần đây, hàng loạt thông tin thất thiệt được tung ra trên mạng Internet về ngày tổ chức đám cưới của cặp uyên ương này. Cho dù tới nay, Irina và Ronaldo đều đã phủ nhận các tin đồn. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, một tay tin tặc hacker đã đột nhập vào trang Facebook của cô người mẫu gốc Nga và của cầu thủ Bồ Đào Nha để tung ra tin đồn buộc cả hai phải lên tiếng đính chính. Nhưng chính cũng vì thế mà số người hâm mộ truy cập trang xã hội của Ronaldo lại tăng vọt, với hơn 10 triệu thành viên trên mạng Facebook.
RFI Radio France Internationale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo thường lệ là tạp chí kinh tế, giá lương thực leo thang có nguy cơ dẫn đến các cuộc bạo loạn, Thanh Hà biên soạn tạp chí. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.